này phần đời chút xíu ha.
Bây giờ quý vị vỗ tay cho tay cho kịp
dạ, dạ, dạ.
Đón thầy đi. Phần đời chút xíu bây giờ quý vị vỗ tay đi.
Cái phòng nhỏ thì than chặt, mà muốn cái chỗ rộng á thì không có đồng một ý, không có, mọi người phải đồng nhất trí như vậy thì nó sẽ có chỗ rộng ngồi đàng hoàng trật tự. Thế này phòng này chê nhỏ, mà muốn trật tự thì phải nhất trí mới được trật tự. Này mà ở đời nhìn vô nó mấy người này khùng sao mà ngồi chặt hết như vậy? Không phải đâu, cái tâm nó hướng thượng nó không thấy chặt, cái tâm nó hướng hạ nó tranh chấp thì nó thấy thiếu y ghê, mà tâm nó hướng thượng nó thấy nó dư chỗ ngồi, tâm nó hướng thượng nó thấy nó dư chỗ ngồi. Tu làm sao nắm được cái thức đó, là mình ở chỗ đâu mình cũng, chỗ nào mình cũng hòa hợp với người ta được. Khối óc của mình là vô cùng, khối óc mở được khối óc là mức tiến vô cùng, không có bị tắc nghẽn. Suy tính hay làm cái gì mà khối óc mở, nhanh lắm, chút xíu rồi, giải quyết được, không có khó khăn. Mà khối óc không mở mà cứ lẫn quẩn trong ngũ tạng mà đếm đi đếm lại tính chắc chập nó trật hết trời. Rồi để tiền bậy bạ họ giật hết. Cũng vậy à. Tu là phải hành, phát triển cái khối óc. Mỗi người đều có đầu, có đuôi rõ ràng. Có trời, có Phật, có ta. Có trên, ở đời thấy rõ ràng có cha, có mẹ mới có mình. Rồi quần chúng, rồi mới có chúng ta. Phải hiểu và biết thương mình thì mới thấy rõ cái chuyện đó. Hành chuyển khối óc mới thấy rõ tất cả mọi việc. Nền tảng văn minh đã đóng góp do đâu? Do khối óc. Do khối óc mới thu hình được. Mà thu cái chuyện gì? Người ta thích thu xem sự vui tươi của tâm thức, sự cởi mở của tâm thức, sự giàu mạnh trong thanh tịnh. Mới có người, nhiều người bằng lòng hướng về đó để lo tu học. Cho nên cái khóa tu học ở thế gian không làm được, là phải hành mới thấy, mới nắm được, mới giữ. Cho nên vô vi có những cái khóa đại hội tâm linh, là hội họp tâm linh. Những người người được cơ hội đi hội họp tâm linh thì mới thấy sức mạnh của người tu để dẫn tiến người tu bằng cách nào? Bằng sự thanh tịnh của tâm linh. Mọi người không chịu hành thiền thì làm sao có sự thanh tịnh của tâm linh? Giới đó nó không mở. Nó chỉ mở cái giới tranh chấp, chê khen, phê phán mà không hành. Rồi tạo tội cho chính mình. Không thấy mà nói bậy mà thôi. Còn cái phương pháp mà tu thiền để mở ra thì nó rất chính xác. Giống như mấy video này nó quay chúng ta rất chính xác. Mặt mày chỗ nào trật tự, mà nó phải có trật tự trước. Chứ máy nó phải có trật tự, và người quay phim phải có trật tự, thì mới quay rõ cái hình ảnh của con người. Còn chúng ta tu, muốn trở về trật tự của trời Phật, thì chúng ta phải rất trật tự trong khối óc, thì chúng ta mới tiến qua thôi được. Đừng có nên sử dụng khối óc mà nói chuyện đời. Đừng có nên sử dụng khối óc mà nó tranh chấp giữa bạn đạo và bạn đạo. Phải lấy khối óc phát triển đến vô cùng để theo cái chiều hướng tiến chung mới là sức mạnh và thấy rõ sự sống là gì, nguyên lý của sự sống là gì. Nguyên lý của sự sống là sự thanh nhẹ vô cùng, không giới hạn. Mọi người sống ở đây, nếu mà nó giới hạn 3 ngày chán rồi, muốn tự tử, không làm gì được. Mình nhờ khối óc mở, nó thấy vui. Hôm qua tôi thấy không sống được, mà bữa nay tôi cũng sống. Ngày nào cũng khó qua, nhưng mà ngày ngày qua. Buôn bán đếm tiền càng ngày càng thiếu, càng hụt, nhưng mà tôi cũng vẫn qua. Trong cái hy vọng nó là vô cùng. Mà chúng ta tu đây hướng về điển thì nó tiến qua vô cùng. Dịp may mắn nó sẽ tới với chúng ta. Bất ngờ. Không cần phải tính toán mà nó đến. Để tự nhiên và hồn nhiên vậy nó thành tựu mới là quý giá. Nhiều người ở trong căn phòng thiền này trước kia đâu có nghĩ tôi được cơ hội ngồi ấm áp tình yêu thương đồng bào chung sống, mà hướng về đâm tâm linh để chi? Để giải quyết sự đau khổ của nhân sinh tại mặt đất này. Có người Việt Nam bị đau khổ nhiều chế độ, không phải một chế độ. Nghèo từ hồi nào giờ? Bị gian manh lường gạt từ hồi nào giờ? Từ ngày vua rồi tới tổng thống rồi này kia kia nọ đều là người dân bị lường gạt. Không làm sao xây dựng cho người dân tự thức và tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tự thức tự tiến, chúng ta sống với Thượng Đế, sống với cảnh trời. Xứ sở của chúng ta là nguồn cội, không phải là mặt đất, mới có giá trị. Tu để trở về nguồn cội thực chất của điển quang, không có thể tu mà lệ thuộc bởi cái vách tường, không có đó. Cho nên thế gian họ lấy súng ống làm chủ người trí thức, cái đó không nên. Chỉ đọa hoài thôi, đọa hoài thì tất cả lịch sử những người mà lớn tuổi đã thấy rồi. Kỳ này chiến tranh bằng ghe bằng thuyền, kỳ sau chiến tranh bằng tàu, rốt cuộc rồi súng ống tinh vi cũng giết nhau mà thôi, không có tiến được. Còn chỉ hướng về tâm linh mới giải tỏa được cái đó. Cho nên khi giới tình thương và đạo đức là sức mạnh vô cùng. Tại sao chúng ta tự nhiên tu như thế này, anh em bạn đạo thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, nó có chết cũng thành tâm cầu nguyện cho nó tiến qua. Cái đó là cái khí giới giàu mạnh nhất ở trong tâm thức của mọi người. Ai cũng có, không phải đợi sinh mới có. Làm là có, hành là có. Hành cho đứng đắn là sẽ đạt được. Cho nên chỉ có gì, cái gì cải tiến được cái mặt đất nó hòa bình là chỉ cái óc con người chịu mở ra là mặt đất mới hòa bình. Cái óc con người không chịu mở ra là mặt đất không có hòa bình. Thậm chí đó người tu với người tu cũng có cạnh tranh, ghét với nhau. Nói vậy, người tu chúng ta nghĩ người chịu tu là chúng ta mừng. Bất cứ đạo nào chúng ta cũng quý, quý người tu để dẫn tiến lẫn nhau. Và để cải tiến cái sự trượt biến trở thành, thì thế gian mới có hòa bình. Thì cần tất cả những người thật tình tu ngồi lại với nhau để thực hiện cho đúng và giải thoát tiến hóa thanh tịnh. Chư Phật để lại mấy nghìn năm giảng những lời minh triết thanh tịnh, do đâu mà có? Chúng ta phải truy tầm do đâu mà người này nó có thể nói như vậy được. Do cái chuyện thực hành, cái hạnh đức tu học của người. Người chịu thiền là người có tạo được hạnh đức. Do cái hạnh đức đó nó lưu truyền tới bây giờ, chúng ta mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện tu. Mà xét cho kỹ, tu là chánh. Không cách gì hơn. Ở thế gian bạc tỷ cũng không làm gì được. Thiếu gì tỷ phú nhảy lầu chết, ngay cả xứ Mỹ cũng có, không phải ở Việt Nam. Tiếc của cũng vậy, nhảy lầu chết, vì tình duyên cũng nhảy lầu chết. Chỉ người tu mới thoát được những cái cảnh này. Tu là dứt khoát, không nghĩ cái chuyện thế gian, nghĩ cái chuyện đời đời bất diệt, vô sanh của phần hồn. Tâm linh là quan trọng. Chúng ta hướng về con đường tâm linh là chúng ta đi trước hơn nhiều người. thấy không có gì, nhưng mà lâu ngày nó mới kết tập thành một khí giới tình thương và đạo đức để dẫn giải nhân loại tiến hóa. Là điều quan trọng nhất trong quả địa cầu bây giờ. Còn lý luận tranh chấp là chúng ta không có. Chúng ta nhịn nhục đi. Nhịn nhục để được thăng hoa thanh nhẹ. Tiến hóa nơi ổn định. Cho nên người tu vô vi biết hết. Đầu có sẵn. Nhưng mà tại sao ông Tám cứ kêu nhịn nhục? Nhịn nhục đi. Càng nhịn nhục càng thức tâm. Càng nhịn nhục càng khỏe mạnh. Quý vị ở nhà lỡ tu thiền nhịn nhục con em đồ này kia. Xung quanh mình lần lần mình thấy mình ảnh hưởng được. Không nói mà ảnh hưởng. Đó mới thấy giá trị của đại thanh tịnh đã chuyển hóa cho chúng ta có cơ hội tu. Tâm từ bi của Ngài không bao giờ động. Nếu mà tâm Ngài động là đã thành chiến tranh rồi, đâu có ngồi hội họp được mà tu. Cho nên mọi người hướng về chư Phật tu là có cái mầm mống thanh tịnh. Từ trong gốc thanh tịnh mà ra, bây giờ mới bằng lòng trở về với thanh tịnh. Thì chúng ta phải chịu làm Phật. Tu mà không chịu làm Phật là không chịu gánh cái khổ của thế gian. Chúng ta phải khổ. Khổ khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Đừng có cầu xin Phật cho tôi được giàu có. Là cái đó là khổ ghê lắm. Ôm cái có nó thành cái không hết. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này. Muốn tin Thượng Đế phải dấn thân như Thượng Đế. Phải hành khổ. Không có quan trọng cái chết. Cái tâm thức tiến hóa là quan trọng. Cho nên chúng ta tu thiền là phải hiểu về cái địa hạt tâm linh. Không có hiểu về tình đời, suy tư. Cho nên vô vi gần đây cũng có nhiều cuốn băng hát. Cũng hát, cũng sướng, nhưng mà nghe đều là mở hết, mở trí hết. Cái lãnh vực nó khác. Nó không có giống như cái tình đời. Nó không có lạc đường. Nó chỉ tiến qua đi lên thôi. Ngày hôm nay các bạn thấy vệ tinh thông báo thời tiết. Hồi trước ông tiên mới biết nói được. Bây giờ ông Mỹ là ông tiên rồi nè. Bấm cái nó nói chút nữa đi máy bay được không à. Bão chỗ nào à. Mưa chỗ nào à. Nó nói được hết. Nó đi lên cao. Nó mới thâu được cái tin tức đó. Và cái tâm thức chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ càng lên cao. Hỏi cho chúng ta hiểu cái gì hơn. Cái đó cũng từ trong khối óc của người mà nhiều người ngồi lại với nhau mới thành hình được cái việc đó. Bây giờ khối óc của chúng ta trọn lành cứ thăng hoa tiến hoa vậy chúng ta có thể biết được không? Biết được nhiều chuyện nhưng mà càng đi nữa thì càng đạt được thanh tịnh. Không có lo âu nữa. Vui. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui. Cọng cỏ chúng ta cũng có thể vui với cọng cỏ. Thấy cọng cỏ yếu hèn nhưng mà ông trời sinh cọng cỏ để làm gì? Để dạy con người nhịn nhục tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Không có cái cây nào mà không có rễ để hút nước, mà không có cái người nào mà không có miệng để ăn. Thì vạn vật đồng nhất thể, chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta có thể thông cảm bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể hòa hợp được. Cho tôi là cao, cho người kia thấp. Không có trúng đâu. Những cảnh hư ảo mà họ đã thấy đó. Không phải là chắc. Nay họ thiền. Họ đã thấy. Tôi thấy tôi lên Thượng Đế. Tôi ngồi ghế Thượng Đế. Không phải. Họ đang mang cái bệnh. Không có thấy. Không có sự thật. Cho nên vô vi ngày nay. Để khám phá ra sự thanh lập đồ này kia kia nọ. Làm cho người ta ổn định hết. Nhiều người mang bệnh mà tưởng là mình là gặp được tiên Phật rồi. Rồi ra làm đạo đủ chuyện hết rồi dẫn sai mọi người. Tánh nóng, tánh nào tật nấy. Không có biến thành một cái diệu pháp để độ tha. Nếu mà thật sự thấy, mà thật sự tiến được như vậy thì tánh tình không có nóng nảy. Còn nóng nảy là còn hư, không có tiến. Nóng nảy là cái cơ quan quan trọng của con người là tim gan thận, ba luồng điện nó không điều hòa con người nó mới nóng nảy. Mà ba lần điện nó điều hòa con người lúc nào cũng ổn định, hóa giải mọi việc. Cho nên nhiều người còn nóng tánh rồi nói, tôi lãnh nghiệp dùm cho anh, tôi cãi lộn anh, tôi lãnh nghiệp dùm cho anh. Trật, chính người đó tự tạo nghiệp và lãnh nghiệp cho người khác. Nói lãnh nghiệp người khác không đúng, tự tạo nghiệp cho thân xác không ổn định, bệnh hoạn nhiều. Còn người mà thực hành có sức mạnh, có từ quan, chỉ hóa giải cho đối phương, không có ôm, cái đó mới là đúng. Cho nên người tu đừng có sai lầm mà tạo khổ cho chính mình. Tu vô vi phải thực hành, không có lý thuyết. Lý thuyết không có nói được. Những người tu vô vi mà nói được rồi là chỉ có giải mở thôi. Mà người tu vô vi mà hỏi, bạn vô vi hỏi chắc vấn thét rồi sân giận đó, cái đó là người đó chưa có trình độ, chưa có trình độ tiến hóa trong thanh tịnh, chưa sử dụng được quyền năng thanh tịnh của chính họ mà để hóa giải cho đối phương. Cho nên vô vi tu tu vậy mà không học kinh, không học luật, nhưng mà nó càng ngày càng thiền, nó giữ luật. Nè, như mấy bà cụ này tu, thấy bây giờ kiếm người nào nói chuyện mà nói bậy bà biết rồi nè. Bà nói này, nói vô duyên nó nghe không được, không khỏe, nó không mở tâm thức mình. Bởi vì tâm thức nó không mở, làm sao nó mở tâm thức cho mình được? Tâm thức nó phải mở. Cho nên người tu vô vi thực hành đứng đắn, mặt ngoài tươi tắn, đâu có gì lộn xộn đâu. Mà người chú nào ôm về đời thì nhìn mặt biết liền. Thôi, còn gì thắc mắc, sao mơ giờ nó cũng nói nhiều lắm mà. Ông Nghĩa tính hỏi gì nữa? Hỏi gì nữa?
Con là Thái Nguyên Thủy, lâu lắm mới được gặp thầy. Suốt thời gian xin gặp từ hồi vừa bây giờ, chúng con vẫn mong ngóng được tin thầy. Từ đó đến giờ thầy đã đi và giảng lâu và có những nét buồn nào thầy cho chúng con được tin thầy.
Thì đi giảng cùng, tôi đi đâu khắp thế giới thì anh nhìn phim thấy rồi. Vui buồn do tâm bạn đạo, chứ tôi không có vui mà chẳng có buồn. Lúc nào cũng xa va vậy thôi, không vui mà không buồn. Có gì vui buồn đâu. Buồn là tại họ buồn. Họ tu vô vi một thời gian rồi họ bỏ đạo. Họ bỏ vô vi. Họ tưởng là ghét tôi, họ bỏ tôi, nhưng mà từ đó họ buồn. Họ buồn là họ mất cái thanh khí cỡ mở trong áo. Tự nhiên nó tạo họ buồn. Còn họ vui là họ càng ngày càng hành pháp lý vô vi, họ thấy cái óc họ càng ngày càng sáng, họ vui. Chứ tôi không có dính dấp gì hết.
Quay lại đây không anh? Khó quá. Mỗi lần ông bắt được quay máy lại, ông mới sẽ nói.
Chiều luật thì nó tốt đẹp, chiều luật thì mới tốt đẹp.
Chúng con muốn học hỏi là để mỗi một thiền đường, mỗi một cơ sở, mỗi một tổ, nơi nó có một khác, phải có một vị điều khiển. Nhưng mỗi cái một khác, nên chúng con muốn học hỏi để biết là những có điểm hay của những thiền đường khác để chúng con học hỏi và theo. Mà có thể có những thiền đường có những điểm mà nên tránh để chúng con biết đó, mà tránh đó là điều chúng con xin được thầy.
Thiền đường nào bây giờ văn minh giúp đỡ nhiều lắm, cho nên thiền đường phát triển nhiều nơi. Là do cái gì? Do video. Cũng như anh Nghĩa, anh quay tôi hình này, tôi giảng những lời giảng đó. Người tu cần cái gì? Cần lời chân lý để thích tâm, mà nắm chân lý để tu, chứ không phải gặp người tu để làm gì. Nghe lời chân lý để tu, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Cái lời chân lý mà mình sửa cho mình đi đứng đắn như vậy là cái đạo không có khó khăn. Nghe lời chân lý để tu, chứ không phải thấy cái hình để làm gì. Nhưng mà tôi với anh tình bạn lâu năm rồi, muốn gặp cơ thể thần khùng này nó vui cách nào, gặp cho vui vậy thôi, chứ không phải quan trọng. Cái chân lý là quan trọng. Anh nghe lời chân lý để anh sửa tâm của anh là quan trọng. Cái đó là cái cần thiết nhất đó. Nếu mà tôi giảng bậy thì anh không nghe làm gì. Mà nghe đúng anh nghe, cái đó là anh nghe lời chân lý. Cái sự sáng suốt của chúng ta không phải người đó có được, nó phối hợp từ các nơi đem lại sự sáng suốt. Hiện tại chúng ta có sự hiện diện ở đây, cha mẹ cho cái tên, cho cái xác, nhưng mà cũng biết rõ mình là ai. Thì nó có nhiều yếu tố khác nhau, nó chiếu độ tùy theo trình độ phát triển của chính mình. Cho nên cố gắng tu đi, rồi anh sẽ nói. Anh nói ra, người ta tưởng anh là Phật, nhưng mà anh chưa thấy Phật là cái gì. Còn học nữa, cho nên nó đi tới vô cùng. Rồi nó trở lại cái nguyên lý vô sanh. Trước kia, trước khi mình chưa giáng lâm, nhất khi ở trong hỗn độn không có biết gì hết. Nhưng mà bây giờ mình thành hình lại con người. Tất cả con người hiện tại mình nắm được, rờ được, nhưng mà cuối cùng mình xác nhận là nhắm mắt rồi là toàn là tứ giả hợp thành, không có sự thật. Thấy không? Mình hiểu nó là không. Mình may mắn hơn người khác. Hiểu được nguyên lý thì mình may mắn hơn người khác. Và chỉ vun bồi cái của mình không bao giờ mất. Là ngày đêm là tu luyện, là sửa, là dẫn tiến cái ngày, cái của mình không bao giờ mất. Là cái tâm thức sáng suốt. Giờ phút lâm chân vẫn minh mẫn ra đi. Không sao. Mình chấp nhận mà. Chấp nhận dấn thân học hỏi để tiến hóa mà. Còn về học hỏi để thụt lùi. Không có vụ đó.
Dạ, thưa chị, hồi nãy giờ thầy là còn nghe thưa thầy. Con xin phép các bạn đạo đưa con hỏi. Nó câu thứ hai. Cái câu hỏi thứ hai nữa. Câu hỏi này là phiền các bạn đạo. À, các thầy nó nhận được cái thơ của anh họ trong trung tâm giải phóng giảng huấn thiếu niên Phật Pháp. Thì thầy, khi chúng con vào đó thăm, thì anh muốn tu thiền.
Ừ.
Mà con nghĩ là con xét không đủ khả năng chỉ cho anh á.
Ừ.
Thì chúng con về con có gửi cho sách báo và băng nhạc cho anh, băng cho anh để nghe giảng. Và nhờ đó anh đã gửi thơ cho thầy, viết cho thơ cho chúng con thế. Thì mục đích của anh là xin được thầy nói cho vài lời. Thì hôm nay có thể đây, xin thầy nói cho con thơ băng.
Anh Thọ có gửi thơ cho tôi. Người tù là bạn thân của tôi. Tôi viết thơ rất âu yếm. Và anh nhận được thơ, anh quỳ lại trước trong tù. Quỳ lại liền. Cảm động lòng anh. Cho nên anh bây giờ anh cố gắng tu, anh viết cho tôi cái thơ thứ nhì. Tôi cũng trả lời cho anh. Rồi anh khuyên cả gia đình anh tu theo vô vi. Là cũng nhờ ân đức của anh. Anh đi giúp người trong tù là trực tiếp và giúp thấp giúp. Người bị tù là mất cả quyền lợi, mà được cái tu là người hồi sinh. Sống ngay trong tâm thức. Mà khi nhận được cái thơ tôi là đọc xong cái thơ quỳ lại liền. Viết cái thơ thứ nhì. Tôi đã trả lời xong. Vì người bị tù là người lạnh lẽo. Nhưng mà chỉ có chân lý sưởi ấm tâm hồn họ được. Mừng lắm. Cái đó rất quý. Cần giúp những người bị tù. Họ không muốn sai lầm. Vì đời ràng buộc họ. Họ mới đi sai. Trong một giây phút. Cho nên tôi có giảng là sai một ly đi một dặm là vậy. Cho nên bạn đạo có cơ hội nên giúp những người đau khổ nhiều hơn. Chứ một mình tôi làm không hết.
Thầy con xin thầy là chỉ giáo, thì sau ngày từ giờ đến vào khoảng Thanh Nguyên Vinh thì chúng con nó vào thăm lần nữa, chúng con mình sắp xếp thời gian. Thì xin thầy cho con một lời, con giờ vào con nói nha nhé.
Thì vô thăm anh nói có gặp được tôi rất quý thương anh vì anh đã dấn thân trong khổ và phát triển về tâm linh, sau này anh mới có cơ hội cứu độ quần sanh. Giữ niềm tin tu học và không thay đổi mới được.
Con tên là Nguyễn Phúc Dương.
Dạ.
Dạ, tôi vì đạo lâu năm nên răng thì nó hư rất nhiều. Trong đó nó có 4 răng cửa. Hiện giờ là tôi sang đây là tôi có xin làm một răng giả. Và theo khi mới sang đây khoảng 1 năm nay đó, thì trong cái việc mà đến liên lạc ở trên đường đây, hỏi thăm một bạn đạo có cái vấn đề mà ngồi thiền đó, thì cái lưỡi mà co lên đó, cắn chỗ cái nấu chân răng cửa với lại cái nấu đó, mà vì tôi có thân giả thì không biết nên chấm chỗ nào.
Thì nó cũng vậy đó thôi, cũng làm y như như coi răng thiệt vậy, à nó cũng chuyển chạy. Bởi vì cái điện năng từ cái lưỡi nó liên hệ với cái nướu thịt là cái điện nó chạy.
Dạ, tôi bị có cái này nên tôi mới thắc mắc, tôi mới hỏi lại, vì trong cái dự thảo mà phương pháp công phu sắp sửa in đây á, chú Thu có đưa cho tôi giỏ hôm qua, thì tôi có mang ra đây để mà đem đưa cho tôi làm để in đó. Thì trong đó thì có nói là cái răng giả không thể thay thế được. Vì vậy mà tôi còn thắc mắc nên sẵn gì.
Không, cứ co lưỡi răng gầy răng là được, không sao hết.
Dạ, cứ co ngay
cho. Bởi vì điển mà. Về điển không có sao hết. Tôi cũng răng giả chứ có gì, chạy ao ao, không có gì đâu cũng chạy.
Trước giờ thì tôi vẫn đang nghe theo lời
đó. Tôi là trí bằng ý, cái ý lực mình đóng cái cửa miệng lại là nó phải đóng. Cái ý lực mạnh là nó mới hội tụ được.
Vì thầy đi đường xa mệt đó, cho nên thầy chỉ còn có thể 15 phút nữa thì xin bạn đạo là có gì hỏi thì tiếp tục. Hôm nay có cô điện thoại của ở Washington State, cô có gọi điện thoại cho con thì cô muốn xin thầy được trở về thiền viện Quy Tiên để làm tu sinh. Lý do là gia đình của cô bây giờ có muốn mời một bà thầy bói, mà lúc đó không biết cái điện như thế nào của nó có chuyện không được. Và chính ngay giờ phút này đó, của nó là cái xương sống của lúc nào cũng bị lạnh. Và của nhìn vô kiến như gì giờ cổ cũng cảm thấy sợ. Mình thấy cái tinh thần của cổ càng ngày càng xuống. Mà cổ có xin chị Lạc, thì chị Lạc chỉ nói là không biết cái tình trạng nó có hợp pháp hay không. Bởi vì không biết gia đình của cô có cho phép cô đi hay không, và có ảnh hưởng đến cái hội. Thì chị Lạc chỉ nói phải hỏi qua thầy, để thầy giải quyết cái vấn
đề. Người đời mà muốn vô ở trong hội á, là cái hội phải trách nhiệm cho người dẫn đâu. Mà hội trách nhiệm là phải căn cứ theo cái luật đời. Gia đình người ta đồng ý cho đi vô không? Chúng ta không có làm cái chuyện mà ẩu rồi làm cho gia đình họ lộn xộn, không được. Cái đó là phải hỏi qua hội, hội đồng ý. Coi thử người này, thật sự gia đình cho phép đi tu để học hỏi tiến hóa, thì mình mới nhận lên đó, đừng có làm lộn xộn cái thiền đường. À, phải qua hội mà hội phải xét đàng hoàng, khi mà cho người ta vô ở phải có lo cho người ta nhiều chuyện chứ không phải là đơn giản đâu, nhận người ta vô không phải đơn giản đâu, phải cẩn thận với những cái điều này.
Thế như cô ấy thì cũng trên 21 tuổi thì có cậu cần phải xin phép ba má.
Thì mình người Việt Nam phải hỏi kỹ gia đình, đồng ý mới được. Đừng có bày biểu họ rồi họ giận, họ chửi là họ khổ. Họ tức, họ bực, họ khổ, đó là mình mang tội. Thấy không? Không nên làm cho ai bực tức. Họ thích, họ hiểu được cái bô vi rồi, hữu ích. Từ người hư trở nên người tốt, từ người khùng trở nên người tỉnh. À, mới gỡ người tới đó, đồng ý cho ta đến đó học. Thì hội phải họp lại, có khả năng nhận người ta không? Có khả năng nhận mới chọn đạo vô, không khả năng thôi.
Thưa thầy, nếu trường hợp gia đình của cô không cho phép, mà cái tình trạng của cô mỗi ngày bị khó khăn những ngày thu thiệp, và cô nói là cái tinh thần của cô bị sa sút nhiều, thì có cách nào để giúp cô ở lại trong gia đình mà không định được không?
Cái đó là cô phải khám cái cổ về cơ tạng có thế nào. Không ổn định nó có lý do. Thận có yếu là tim có yếu, nó nhiều chuyện ở trong đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên là đừng tùy theo chuyện mà mình giúp. Giúp bậy cũng không được đâu. Người ta bệnh tim hay là bệnh gan hay là bệnh gì đâu, có bác sĩ người ta lo. Lo cho ổn định rồi cô mới tu thiền. Cái gì đâu.
Câu gì nữa? Tôi như vậy cho những người thân nhân mình mới được hưởng cái thanh tịnh bay.
Hưởng sao?
Ảnh hưởng.
Chính mình chịu tu thì mới ảnh hưởng cái gia đình được. Mình tại sao mình phải tu? Mình bị bệnh hoạn, tánh mình xấu, tâm mình không có ổn. thì mình tu nó ổn định sáng suốt mới là giúp cho gia đình tiến hóa tốt đẹp. Chính người tu phải thực hành mới giúp được gia đình, chứ đừng nói tôi vô đây rồi giúp gia đình tôi yên, không phải vậy. Tôi chịu tu tôi mới giúp gia đình, tôi không chịu tu không bao giờ giúp được gia đình yên. Giúp được cứu cửa quyền thấp tổ, không phải giỡn. Cho nên tu vô vi, tôi khuyên mọi người phải đặt cho kỹ, ý thức rõ ràng trước khi bước vào tu. Nó là một pháp cho mọi pháp, phải thực hành đứng đắn, đi tới rồi, đi tới đích. Suốt kiếp mình được cải tiến hoài hoài, lúc nào sống cũng hợp thờ, không cảm thấy nghịch cảnh nữa. Mới là đúng người tu vô vi.
Bây giờ còn ai không? Bây giờ còn ai không?
Hôm nay con rất là ngạc nhiên thấy cô Mê con cho biết là thầy có đến để kiểm soát xem các con đi tiền cho đảng hoàng rồi. Thế thầy hôm nay con lên con gặp thầy thì con rất cảm động, thấy thầy rất là khỏe mạnh. Và hôm nay thầy sắp 70 mà rất là khỏe mạnh, rất là cảm động. Thế thầy, hôm qua con có tự nhiên nhớ lại ngày xưa, chỉ cách đây mới có mấy năm mà cái ý thức của con nó khác. Mà con tự hỏi tại sao bây giờ mình suy nghĩ nó khác, mình thấy mình vui hơn nhiều và biết ơn. Thì con xét mãi con thấy là nếu quên hết tất cả những lời mà thầy nhắc nhủ, quên hết mà chỉ tự nghĩ cho mình đó, thì mình thấy đó là vì mình hiểu được nguyên lý vô sinh mà thầy nhắc nhủ. Thành ra con thấy con xin cúi lại thầy, nếu có thể xin thầy sang năm khi trời đã ấm một chút, tháng năm, tôi xin thầy cho chúng con được gặp lại thầy miền Nam California này. Chúng con sẽ tổ chức khóa thanh tịnh cùng tương tự như khóa ở bên Úc Châu. Xin thầy suy nghĩ thật sự cho
nếu có dịp làm tốt cho mọi người, tôi không bao giờ từ chối. Mà làm cho mọi người xấu tôi không, chắc chắn phải từ chối. Làm tốt cho mọi người tôi không bao giờ từ chối. Nếu có dịp tôi đi.
Chúng thưa bạn thầy và anh em là huynh đệ các bạn hôm nay. Tôi mới thả giá một vài tháng nay. Hôm nay được gặp thầy nó bình thường, làm như lễ năm tôi. Thì không có gì hơn. Thì chỉ nói thầy, tất cả những người tu trong đảng đạo, tất cả đồng viên trong đó có phòng tôi là đi vào trong đạo pháp mà phải gặp những cái trở ngại khó khăn, mình tâm mình không muốn, nhưng có những cái chuyện nó đưa lại những cái thử thách vô cùng, chấp nhận nó được, nhưng nó vẫn đến với mình. Điều đó là cái điều, thưa thầy, điều đó là cái điều mình lấy cái đó kinh nghiệm để mình rút cái kinh nghiệm để mình tu, hay là mình chịu theo nó để mình mất cái hạ đạo hạnh được.
Mình phải thấy đó là ân sư của mình, minh sư. Nó kích động, mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Mà muốn lui về thanh tịnh phải tha thứ và thương yêu. Đó, nền tảng tiến hóa tới phát triển từ bi là vậy. Cho nên đừng có cho cái cảnh đời là bậy. Đời là hay lắm á. Nó dạy mình từ ly từ tí. Từ sớm mơ anh mở mắt tới chiều là nhiều chuyện lắm á. Kích động và phản động, nó làm cho anh hiểu. Từng số anh hiểu rồi, anh lui về thanh tịnh là cái từng số điển quang anh càng ngày càng lên. Anh ở lãnh vực khác rồi, nó không có động nữa. Khi mình cố gắng tu rồi không có động nữa, như Xuân An vừa nói, bây giờ tôi cảm thấy khác rồi. Bây giờ rọi kiến anh Nghĩa, rọi kiến thấy mặt Xuân An nó đang phát về phước tướng rồi đó. Đang đi tới cái phước tròn trịa rồi, mặt tốt rồi đó. Là nó đổi cái điển rồi, đổi cái từng số khác, mà do cái công hành. Chứ đâu phải do ông thầy Tám đâu. Do công hành của Xuân An. Rồi nếu anh muốn tốt thì do công hành của anh thực hành cho được. Anh từ bao nhiêu kích động nó dồn dập Nhưng mà rồi anh thấy súng bắn hư không rồi đâu có ăn chung gì. Bắn thét hết đạn rồi cũng bỏ súng thì kệ tới chuyện đời bỏ đi. Mình là tu sửa cho mình tiến hóa. Mà mình không có nắm súng như những người khác. Mình nắm điển để đi lên. Mình thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức giàu mạnh để giúp muôn loài vạn vật ở mặt đất này. Còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà cố gắng đi tới để giải quyết. Lấy cái gì giải quyết? Lấy cái khí giới tình thương và đạo đức để giải quyết tất cả. Sức mạnh của từ bi là tất cả. Thu quốc cũng vậy, bị nhiều chuyện lắm, tôi biết hết. Nhưng mà tụi nó cũng ráng là tới đâu hay tới đó. Rồi nó cũng tiến, không có sao đâu. Cố gắng rồi đi tới, không sao đâu. Ở đời họ nói đen bạc, họ nói được, nhưng mà họ làm đen cũng được, mà làm bạc không cũng xong. Mà họ nói đen bạc, nói hay lắm, mà kêu họ làm đen họ không chịu, mà làm bạc họ cũng làm được. Thấy không? Cho nên mình không có lo. Tâm mình không động, phải giữ niệm Phật cho nhiều. Trì niệm Phật cho tâm thức nó quân bình. Cái điện năng nó thay đổi, từ giới này nó tiến tới giới khác. Càng ngày càng tiến hóa nhanh nhẹ hơn, thì nó mới hội tụ thành cái sáng suốt. Sáng suốt là thanh tịnh. Cái đó là đúng, chắc chắn như vậy. Trở về cái nguyên lý của cuộc sống, chứ không bị lệ thuộc bởi cuộc sống. Trở về nguyên lý của cuộc sống. Cuộc sống tôi thiếu nợ là tôi phải trả nợ. Mà tại sao tôi thiếu nợ? Tại vì tôi ẩu sĩ. Tại vì tôi tính sai. Bây giờ tính sai do đâu mà ra? Do cái óc tôi không quân bình. Tôi nhẹ dạ bị xung quanh nó suy biểu. Bây giờ tôi phải trở lại quân bình. Tôi làm chủ lấy tôi. Tôi mới giải quyết được. Trận độ. Hay lắm á. Trực tiếp chứ không có sách vở gì đâu. Nếu mà hoàn cảnh của anh nó không kích động á, anh không có học được vô tự chân kinh. Mà anh giải quyết được là anh học chữ nào nó vô chữ đó. Thằng đó nó chỉ cha thôi mà tôi không dặn là anh học được cái chữ đó rồi. Được không? Còn trong sách đó anh học đâu cái tánh giận còn. Còn cái không có sao. Mình thấy luôn đối phương đang mang bệnh gì. Mình thương họ, cứu họ chứ không có ghét họ. Không có ghét một ai hết. Quyền thương thì mình có, mà quyền ghét mình bỏ mất rồi. Càng tu thì quyền ghét nó mất đi. Quyền thương mình lúc nào cũng thương.
Chính mình là người tu, mình phải chữa lấy tâm linh mình. Và mình tự phê phán mình là đúng hơn. Đừng có phê phán người khác, như vậy có đúng không?
Đúng chứ, nhưng mà tánh nào tật đấy, không tu thì anh quán không quán thông. Cái tánh hay phê phán người ta là nó hay phê phán à. Nhưng mà nó tu thiền nó thích tâm. Chết cha, bữa nay mình chắc cái bà đó bà khóc tội nghiệp quá. Đó, nó thích tâm. Bởi vì nó thực hành trong cái thực trạng rồi nó quán thông, nó không bao giờ có nữa. Cho nên vô vi cứ đụng chạm thì không sao. Thực hành rồi nó quán thông, thế là không có gì hết. Cũng như hồi trước anh Lạc làm hội trưởng, thiếu gì người chăm chích. Mà anh Lạc cứ làm tin kệ nó, đâu cuộc nó anh em mà. Rồi hỏi những người mà chăm chích anh Lạc đó, ai mà đụng tới anh Lạc là tụi nó đổi mạng. Nó thương anh Lạc vô cùng, tới bây giờ cũng vậy. Thì mình nhờ cái nhịn nhục để thắng, không phải nhịn nhục để thua. Nhẹ làm trời, nắng làm đất, nhịn nhục là nó nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Thì lúc đó mới cảm động lòng người được. Mỗi
dạ, thầy con có câu hỏi. Thầy đã nói tới vấn đề nhịn nhục, thì con đã gặp trong quá trình tu của con cũng mới đây thôi, nhưng mà con gặp rất nhiều trở ngại, là mỗi lần người ta làm cái gì là con cảm thấy như là đối với con, nếu mà từ hồi trước đó là con phải cãi lại, khi đó thì con nhớ lại lời thầy thì con nhịn nhục. Rồi cái sự nhịn nhục của con đó là lúc nào con cũng nghĩ trong bụng con là mình cứ nhịn đi rồi không sao đâu, cái chuyện gì nó đâu đó. Nhưng mà cái người đó thì người ta cứ tiếp tục cái hành động của người ta để mà người ta đánh áp lẫn con. Thì con xin muốn hỏi thầy là thí dụ cái con cứ tiếp tục nhịn nhục như vậy thì người ta có được thay đổi hay không?
Tiếp tục nhịn nhục là người ta phải thay đổi. Tại sao? con tiếp tục nhịn nhục để làm gì? Để trị bệnh cho con. Nếu mà con không nhịn nhục là cái bệnh con nó sẽ bành trướng rồi. Con hiểu không? Con nhịn nhục chừng nào thì cái bệnh con không có bành trướng. Và con cố gắng tu thiền. Tự trị bệnh á. Mình tự trị bệnh là tránh. Còn đối phương họ chửi, nghe đó cũng không nghe. Bởi vì mình soi hồn á, thì ngũ quẩn dai không, lỗ tai, mắt mũi, tai miệng nó cũng không. Họ nói rồi cũng vậy thôi, không có ăn chung gì. Họ có chửi mấy cũng vậy thôi, không ăn chung gì. Thôi yên, mình lo niệm Phật. Họ chửi 100 câu, mình niệm Phật 100 câu. À, để cái từ trường của mình nó chạy tới họ. Họ nhận được cái điểm lành, chuyện tốt. Người ta chửi mình còn cầu nguyện họ bình an. Là mình mới phát khởi được cái tâm từ bi. Người ta chửi mình nghĩ tôi ra thù, tôi kiếm cách tôi đánh nó. Là mình tối tâm, mình mang bệnh. Đó. Con bệnh của con là bệnh thần kinh. Phải niệm Phật thanh tịnh. Mới tự thị khôi phục lại cái bệnh. Cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Không mà niệm thường xuyên. Trong vòng 2 năm là bệnh con không còn đâu. Nó hay lắm. Thật sự nó như vậy.
Lần thứ nhất, con thiền xong nằm xuống, thì con cảm thấy giống như là có một cái áp lực đẩy xuống người con, có cái niệm Phật không giải được. Thì con nhớ đến lấy cái bền, thường thì con thiền lấy bền, thì con trầm người thì bắt đầu giải. Trường hợp thứ hai nữa, là khi con thiền xong, con ngồi nằm xuống, thì có một cơn gió bắc, giống như là cái con chó kìa, cái chồng nó đâu vậy. Thì con niệm Phật cũng dài. Tự nhiên trong ý của con ăn ra đây cái tay này, thì lên như thế này. Chúng ta biết như vậy thì có phạm gì?
Không có phạm gì hết. Bởi vì trời cho mình cái sáng suốt để tự vệ. Cái sáng suốt tự vệ của mình không có dùng khí giới mà mình dùng điển tâm. Không có sao hết. Thì giải cho đối phương và đổi cho đối phương không có sao hết.
Thế xin trước khi chấm dứt thì xin mời chị đội trưởng có.
Tôi cảm ơn chị, nhưng mà hôm nay là cái bonus của chị Khế. Thì tôi xin đề nghị là chị Khế xin cảm ơn thầy. Xin mời chị Khế ra.
Chị Khế là nói về câu
chị Khế. Chị Khế, thầy chính tôi chị Khế để xin mời chị ra.
Bảy mươi tuổi mà nói hoài mấy cái răng giả nó mất được làm sao?
Thưa thầy, hôm nay con rất vui. Tự nhiên sáng thầy đột xuất đến đây, con tưởng đang nằm chiêm bao. Vợ Thanh Hòa đã chạy kêu con nói thầy ơi, có thầy đó, thì con nói chị gạt đang ra quay phim á, nó ra. Xong rồi la lần nữa, thầy đó, chạy ra ngoài thử coi nó thiệt hay không. Ra gặp thầy lúc con tưởng chắc con đang nằm chiêm bao.
Cho nên Thanh Hòa mang cái tiếng gian thương họ nghi.
Chưa từng thấy một lần nào lên thiền đường này sớm nhất á. Mái đầu lên nói bữa nay tôi quay thiền thức một bữa coi. Có chuyện gì lạ lùng gì nè, ông này sao kỳ vậy? Ông hỏi chứ hôm này ở đây thiền nhẹ không? Con nói nhẹ lắm chứ. Nó nhờ Thanh á. Không hiểu được gì. Đợt lát thầy đến nói thôi ông này có ý đồ rồi. Nghĩa là biết thầy đến. Thầy đến đây mà mình không cho mình hay. Mình sẽ thật không biết hả thầy? Thanh Hòa có biết không?
Hả?
Thanh Hòa
có biết
thầy đó
không? Thanh Hòa có biết thầy đó không?
Không biết đâu.
Không biết đâu.
Dạ, biết. Dạ, biết. Dạ, biết. Thầy nó nói vậy đó. Là giấu la mà biết.
Thầy nói là tu nhiều mà biết rồi.
Thầy là con rất cảm giả ơn thầy. Đây là anh thấy vui. Chào đón thầy ra con tiên.
Tự nhiên gặp vậy nó vui, mới thật sự gặp, có sự minh cảm phát triển, còn sắp đặt nó không hay, hả? Để tự nhiên, hả?
Dạ con mấy hôm nay cũng được ân thầy ban cho bây giờ được bình yên lắm rồi.
Dạ.
Ân thầy. Thưa thầy mấy bữa nay con cứ để cho anh thầy con nghe tự nhiên cái con bé con nó mới có 2 tuổi à. Vô nó để thánh ca vô tức là bên đạo đó thầy. Cứ hát cái bản cha đang đến hoài à. Con muốn hơn ngạc nhiên con nghe từng lời con nói không lẽ thầy tới. Con nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng quả thiệt bữa nay thầy tới. Dạ mà con bé con nó để đăng nó vô thầy. Nhưng mà nó ca bản ca từ bên đạo. Cứ để cha đang đến rồi tụi con cứ nghe lời đó hoài. Nó nói ủa sao con bé con nó cứ để cái ban nhạc đi vô vậy.
Con này gian cương luôn.
Dạ thưa thầy, mấy bữa nay thì con cứ nghĩ trong đầu con, mỗi lần thiền là con cứ nghĩ tới thầy. Con nói thắc mắc tại sao con không biết làm sao để con gặp được thầy. Cái con cũng có đứa con 3 tuổi, cái con đi ngủ, cái con cứ nghe kinh thầy, con chở đi tới đi lui. Cái tới chừng nó ngủ, tối hôm qua cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nó cứ 3 tuổi vậy đó thầy. Cái con nói làm sao con gặp được thầy được giờ mà con nghe anh Phước nói là thầy có đại hội Hồng Kông. Con nói chắc kỳ này chắc để con đi qua Hồng Kông rồi con sẵn về Việt Nam luôn. Và cái bữa nay cái anh Quốc nói con là có thầy tới, con nói anh Quốc nói làm sao chứ đâu phải thầy đâu có đâu mà ở bên A Lâm Tích mà qua đây lẹ như vậy. Thì bữa nay con cũng nói thầy là con đội ơn thầy là thầy con đã được cái dịp may mắn.
Con tu chưa nhẹ, hồi con nói chuyện với thầy là thầy đã tới rồi. Thầy tới mày mấy lần rồi. Không em mới đâu. Thầy là tới đây bữa nay con không tới thầy cũng kêu con tới.
Thầy, cái tiền lì xì đó đó, ngày hôm qua chúng con có đi dự cái đám tang của ba của chị Tân Nhi á thầy. Xong rồi chỉ có đến nay con mới nói hôm nay ngày sinh nhật đó, thì bạn đạo đi thì hướng tâm về cho ba chị đó thầy. Cái chị để cái số tiền trong cái bao lì xì.
À, lì xì cho mọi người hên, vui, không có buồn. Đám tang của ông cụ là vui. Người nào có đi tới lấy lì xì. Ai dự? Ai có dự đám tang lấy lên đây là cái phước của ông già.
Con
lấy rồi thôi. Người nào có đi lấy một cái. Cái hên của ông cụ 80 mấy tuổi là đám tang vui. Đám tang vui mới cho lì xì. Hên. Bác có đi ha. Người nào có đi thì lấy. Bác nhờ.
Ai có đi rồi thì nói bác. Hôm qua có đi nha.
Hôm qua có đi đầu. Có lãnh đầu.
Đi được. Anh lãng. Anh gì bác gì đó.
Thì giờ cơ bản ổn điện đi mẹ. Bây giờ bà có điện đó. Nói là chỉ có đến hết cậu dùm.
Hôm nay người nào phát tiền thì cũng được lấy nữa.
Nhưng mà chỉ
có tiền thì được.
Tới 100 bao. Tôi nói tiền thiền đường 40 mấy thôi.
Bởi vì tự nhiên đó đúng á.
Tôi nói
phát
đi,
người nào có đi đám là lấy cái cho nó hên.
Không có rồi.
Còn dư thì làm gì? Còn dư thì để trong hội.
Buổi chung vui trong ý niệm của mọi người rất hiếm.